cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Job. Chúng ta sẽ xem trong đoạn 17 về lời đối đáp của Job. Tiếp đến đoạn 18 là lời cáo buộc của Bindad. Và trong đoạn 19, Job đáp lời với Bindad. Xin mời các bạn cùng xem trong Job đoạn 17 câu 1. Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết, mồ mả sẵn dành cho tôi. Job biết rằng ông có môi miệng hôi hám, ông không có thuốc súc miệng như chúng ta có ngày nay. Điều đó cho chúng ta biết rằng Job đang bị bệnh rất nặng. Ngôi mộ sẵn dành cho ông ta. Ông nghĩ rằng ngày qua đời không còn bao xa. Và trong sách Job đoạn 17 câu 2. Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi, mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó. Ông Job đang sắp chết, còn các bạn của ông đứng quanh và chế nhạo. Đây là điều cho chúng ta một hình ảnh không tốt. Những người bạn này thay vì đến để an ủi, họ lại tranh luận và kết án Job. Qua điều này nhắc nhở cho chúng ta là cơ đốc nhân phải cẩn thận trong cách đối xử và lời nói của mình. Chúng ta nên nói những lời tốt đem ích lợi cho người nghe. Chúng ta cần nhận thức rằng có nhiều lúc cần có những lời mạnh bạo gắt gao. Đức Chúa Trời có lời gắt gao với Job, nhưng sau đó Ngài an ủi Job. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ Job và phục hồi đời sống ông. Vì thế, các bạn và tôi có thể thấy Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời nhân từ và ân điển. Và trong sách Job, đoạn 17 câu 3. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa, ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Job nói rằng, ít nhất các bạn của ông cũng nên nắm tay đỡ ông lên một chút. Vì thế, Job chỉ còn trông cậy vào Đức Chúa Trời mà thôi. Và trong sách Job đoạn 17, câu 4 đến câu 5. Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng, nên Chúa không cất chúng lên cao. Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp, mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn. Job diện dẫn là ông không muốn được vua nịnh. Ông không muốn các bạn ông vuốt ve. Và trong sách Job đoạn 17 câu 13. Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi, nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm. Job không hề nghĩ rằng sẽ rời khỏi nơi đổ nát của phía ngoài thành, ông nghĩ rằng ông sẽ ở trên giường bệnh. Và trong sách Job đoạn 17, câu 14-16, vì tôi đã nói với cái nguyệt rằng, ngươi là cha ta, với sâu bọ rằng, các ngươi là mẹ và chị ta. Vậy thì, sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được? Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy tôi sẽ đi xuống cửa âm phủ. Job nói rằng, thân thể ông đang bị hư hoại, gần với cha mẹ ông. Cha mẹ ông đã đem ông vào trong thế gian, nhưng bây giờ ông gần với cha mẹ ông hơn bao giờ hết, tức là gần với sự chết để trở về với bụi đất như cha mẹ ông đã nằm. Tiếp theo lời của Job, kể đến Bin-đad nói lần thứ hai. Ông nói với sự thô bạo. Chúng ta chú ý thấy là Bin-đad không có điều gì mới để nói, để cống hiến. Các bạn nhớ khi chúng ta tìm hiểu trước đây, Bin-đad là người theo truyền thống. Ông thường dùng các lời châm ngôn, các bài thư cũ. Và kỳ này, Bin-đad nói gần giống kỳ trước. Ông nói nhiều, một số lời cũng tốt, nhưng không chiếu ra được một nguồn hy vọng hay bổ ích cho hoàn cảnh hiện tại của Job. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Job đoạn 18, câu 1-3. Bin-đad người Su-a bèn đáp rằng, ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ nói. Nhưng sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Đây là một lời nói rất cọc cằn của Bin-đad. Ông có ý nói rằng, xin anh nín lặng để chúng tôi nói. Xin anh đừng nói nữa và khởi sự lắng nghe chúng tôi. Anh nên lắng nghe chúng tôi. Thật ra, các bạn của Job và cả Job nên ngưng nói chuyện và cần được lắng nghe. Nhưng họ chưa chuẩn bị lắng nghe Chúa trong lúc này. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị Job để lắng nghe tiếng Ngài, và sau này Job sẽ lắng nghe. Bin-đad hỏi Job rằng, nhưng sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Đây là phương cách mà họ bị Job nhìn đến. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng, vào thời điểm này cần có sự tránh xa giữa Job và các bạn của ông. Tôi nghĩ rằng họ nhìn chăm chăm với nhau trong suốt cuộc tranh luận này. Những người này đến với Job như là bạn hữu, nhưng giờ đây họ không kể là bạn nữa. Và trong sách Job đoạn 18 câu 4, ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình. Há gì ông mà trái đất bị bỏ quang và hòn đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao? Bin-đad hỏi rằng, anh Job có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ điều khiển vũ trụ này chỉ cho một mình anh sao? Các bạn có nhớ rằng Bin-đad là người theo truyền thống và ông nương cậy vào mọi điều trong quá khứ. Ông có cảm nghĩ rằng mọi sự đúng trong quá khứ thì nó cũng tốt cho ngày hôm nay. Đó là phương cách mà Bin-đad đang áp dụng. Bin-đad nói với Job, anh không bày tỏ nhận thức nào để chúng tôi có thể hiểu. Sao anh khinh chê chúng tôi là người bất tài và sự giận dữ của anh với sự đoán phạt thánh không làm cho anh thoát khỏi hoàn cảnh anh đang chịu. Và trong sách Job đoạn 18 câu 5, thật ánh sáng của kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Đây là một lời nói đúng, nhưng nó không ứng dụng vào hoàn cảnh của Job. Và trong đoạn 18, câu 6 đến câu 8, ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt bên hắn. Các nước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi, chính các mưu trước người sẽ đánh đổ người, vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy và đi trên mạng lưới. Bin-đad nói với Job rằng, anh đang ở trong hoàn cảnh như cá mắc lưới. Chúng tôi đến đây không phải để chơi. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ anh mà anh không lắng nghe chúng tôi. Anh bị rơi vào hoàn cảnh này bởi vì có một tội lỗi kín giấu trong đời sống của anh. Và trong sách Job đoạn 18, câu 9 đến câu 10. Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân, và giò lưới sẽ bắt nó. Có một sợi dây khuất dưới đất, và cái bẫy ẩn lại trên đường để hãm lấy nó. Bin-đad nói rằng, anh Job, anh bị rơi vào cái bẫy, giống như con nai bị dính bẫy. Đó là sự thật mà Job đang gặp phải. Các bạn thấy rằng Bin-đad cho một lời khuyên không hữu ích gì cả và làm việc như một người giải toán hình học. Trước nhất, ông lấy một dữ kiện làm bằng chứng và đi đến kết luận, có thế thôi. Nhưng đời sống không phải lúc nào cũng như thế. Từng khi đời sống khởi sự với một nền tảng sai, nếu khởi sự với một nền tảng đúng, người ấy sẽ đến kết quả tốt. Nhưng nếu khởi sự với một nền tảng sai, sẽ đi đến kết luận sai. Những người này cố gắng đặt ra một công thức, nhưng họ dùng một nền tảng sai cho công thức của họ. Bindad đưa ra một lý luận cứng rắn và nhấn mạnh là Job đang đi trong cái bẫy đã sập bởi chính việc làm của ông, không có nguyên nhân nào khác. Và trong sách Job đoạn 18, câu 11 đến 17. Từ bốn phía, sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối, xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người. Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu và tai họa trực sẵn bên cạnh người. Các chi thể hắn sẽ bị thiêu nuốt, tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết thiêu nuốt. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình và nơi hắn nương cậy, đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, còn diêm xanh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó. Ở dưới thì rễ hắn khô héo, ở trên lại bị chặt nhành. Kỷ niệm hắn sẽ bị diệt khỏi thế gian và danh hắn không lưu lại trên mặt đất. Bindad nói rằng chứng bệnh này sẽ làm hư hại cơ thể người ác. Lửa từ trời sẽ hủy diệt nhà cửa người ác, danh tiếng người đó sẽ mất đi. Gia đình người ác sẽ bị hư mất, con cái và con cháu không còn người nào. Sự tàn hại sẽ đến cho thế hệ kế tiếp. Tất cả điều này thật sự xảy ra với người ác, nhưng nó không áp dụng trong trường hợp của Job. Lời ông nói đúng, nhưng nó không áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh cá nhân. Đó là lý do tôi cảm thấy có nhiều người cố vấn ngày hôm nay rất là nguy hại. Có nhiều nhà tâm lý học dùng nguyên tắc sai, nền tảng sai, vì thế họ không thể cố vấn một cách kết quả được. Những người bạn này cố gắng cố vấn cho Job, nhưng họ không có khả năng để làm điều đó. Bindad nói rằng người làm ác sẽ bị phạt, người ác sẽ bị xóa đi. Đó là sự thật. Xin chúng ta để ý về số phận của Hitler và những nhà độc tài rất là bi thảm. Job không phải là người độc ác. Các bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời xác nhận về Job từ lúc ban đầu. Ông là người công bình. Và trong sách Job đoạn 18, câu 18. Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm, và người ta khu trục nó khỏi thế gian. Đây là một hình ảnh diễn tả về người ác, nhưng nó không áp dụng cho hoàn cảnh của ông Job. Và trong đoạn 18, câu 19 đến 20. Hắn chẳng có con cháu ở giữa dân sự mình, cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình. Những người hậu sanh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp. Mọi người đều thích có con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại. Chúng nó là nguồn vui và sự thỏa lòng. Nhưng đôi lúc người ác lại có nhiều con cái hơn những người khác. Như chúng ta thấy, có nhiều người ác quyền thế, có nhiều vợ, nhiều con. Vào lúc này, ông Job không còn một đứa con nào cả. Các con của Job đã chết hết. Thật là lời nói nặng khi Bindad nói chuyện này với Job bằng cách này. Chúng ta thấy sau này, Đức Chúa Trời ban lại cho Job nhiều con cái, nhiều cháu. Và trong sách Job đoạn 18 câu 21, quả thật đó là nơi ở của kẻ bất công, và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Bindad diễn đạt về số phận của người ác. Ông chỉ cho chúng ta chỗ của người ác và kết cục của người ác. Bindad liệt kê Job với những người ác và nói rằng Job đang sắp đến đường cùng, sắp kết thúc. Nếu một người nào đó có khách quan nhận xét hoàn cảnh này, người ấy sẽ thừa nhận rằng hoàn cảnh của Job không phải là người ác. Những người bạn của Job tin rằng những điều xảy ra cho Job phải có một lý do nào đó. Họ tin rằng Job là một người ác và ông đang che giấu một tội lỗi bí mật. Họ không chấp nhận duyên cớ nào khác cho sự đau khổ của Job. Job sẽ tiếp tục giải bài cho các bạn này. và cuối cùng Đức Chúa Trời nêu duyên cớ về sự việc xảy đến cho Job. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong Job đoạn 19. Các bạn sẽ thấy Job bắt đầu có sự sai lầm. Ông biết rằng các bạn của ông sai, nhưng điều đó không có nghĩa là Job tự nhiên đúng. Thái độ của Job cũng sai. Trong lúc này, Job có nhận thức sai về Đức Chúa Trời, dầu rằng ông được soi sáng từng hồi từng lúc. Mời các bạn xem trong Job đoạn 19, câu 1 đến câu 2. Job bèn đáp lời rằng, các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào? Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ? Nếu đây là trận đá banh, thì trọng tài sẽ phân xử ai đúng ai sai. Ông Job cố gắng tấn công các bạn của ông để biện hộ cho chính mình. Và trong sách Job đoạn 19 câu 3. Kìa đã 10 lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Khi các bạn của Job nói chuyện càng nhiều, các bạn của Job càng trở nên thù nghịch với Job. Những người bạn này không đúng và Job cũng vậy. Job nghĩ rằng họ sai và ông sẽ đúng. Nếu tâm hồn và đời sống của Job mở ra trước mặt Đức Chúa Trời, điều gì sẽ xảy ra? Tôi có điều đề nghị. Tôi nghĩ rằng Job không nên đối đáp lại với các bạn của ông gì cả. Rất tiếc là hầu hết chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải tự vệ, tự biện hộ cho chính mình. Có một người mục sư hầu việc Chúa, ông thường bị những người khác chỉ trích về sự giảng dạy của ông. Có người khác đề nghị với mục sư nhiều lần, tại sao mục sư không viết một quyển sách để biện hộ cho mình? Mục sư trả lời, tôi không cần phải làm điều đó, vì Đức Chúa Trời là đấng biết rõ tôi. Tôi tin rằng vào đúng thời điểm các sự việc này sẽ được trả lời cho họ. Tôi đề nghị là Job không nên trả lời cho các bạn của ông chi hết. Ông chỉ cần cúi đầu lắng nghe, sau đó nói lời từ giả và tiễn họ ra khỏi cổng. Nhưng rất tiếc, ông Job nhất quyết biện hộ cho chính mình. Tôi chứng kiến có một số người hầu việc Chúa mà bị những người khác vu khống, tố cáo. Lúc đầu họ cố ý biện hộ, nhưng sau đó họ nín lặng, chịu đựng. Rồi khi thời gian trôi qua, tỏ bày sự thật phải trái, những lời tố giác giả được phơi bày sự thật. Riêng tôi nghĩ rằng, ông Job nên giữ vị trí yên lặng. Ông Job không nên đứng lên biện hộ chính mình. Job trở nên kẻ thù nghịch với các bạn của ông. Nếu Job giữ yên lặng, các bạn của ông sẽ không đến với ông 10 lần như thế. Rõ ràng là Job không nhận thấy điều đó. Và trong sách Job đoạn 19 câu 4, dầu ta có thật làm lỗi thế nào, sự lỗi ta vẫn ở nơi ta. Job nói rằng, nếu ông có làm một lầm lỗi nào, điều đó vẫn giữ trong chính ông. Các bạn của Job không được chỉ ra, nhưng chính Job không nhận thức được sự sai lầm của chính ông. Con người của chúng ta thường thông sáng để nhận ra sai lầm của người khác, nhưng lại đuôi mù trước sự sai lầm của chính mình. Và trong sách Job đoạn 19, câu 5 với câu 6, nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta. Vậy, hãy biết rằng, ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta và giăng lưới ngài chung quanh ta. Binh Đát nói rằng, Job bị sa vào lưới, nhưng Job giữ lập trường rằng Đức Chúa Trời làm mọi điều này và không giải thích gì cả. Có phải Đức Chúa Trời làm điều này với một lý do nào đó và không giải thích cho Job? Nhưng các bạn của Job xác quyết rằng, sự giải thích của họ đúng. Giờ đây, Job tiếp tục giải bài cho các bạn của ông. Trong đoạn 19, câu 7 đến câu 11. Này tôi kêu la về sự hung bạo, song thôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình. Chúa có chặn đường tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tâm tối trên đường lối tôi. Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi và cất mão triều khỏi đầu tôi. Ngài có làm tồi tệ tôi tứ phía và tôi hư mất đi. Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối. Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, cầm tôi là kẻ cù địch Ngài. Job nói rằng Đức Chúa Trời đối xử với ông rất nặng nề, nên cần phải có sự giải thích lý do cho điều này. Mục đích của Đức Chúa Trời phải khác biệt với sự giải thích mà các bạn của Job đã nói. Nhưng Job thú nhận rằng, ông không biết mục đích của việc xảy ra này là gì. Job tiếp tục nói rằng, các anh em của ông phản nghịch ông, những người quen biết không thiện cảm với ông, các bạn hữu của ông bỏ quên ông, những người tôi tớ cũng không có để ý đến ông. Kể như ông như là một người xa lạ, họ không trả lời ông, ngay cả vợ của ông cũng xa lạ với ông nữa. Và trong câu 20, Job nói, xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi. Vì thế, Job kêu gọi sự thương xót của các bạn của ông. Và trong Job đoạn 19, câu 23-24, ôi, chớ chi các lời tôi đã biên chép, ước gì nó được ghi trong một quyển sách. Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Job mong muốn giữ lời của ông được viết thành quyển sách. Ông muốn kẻ thù nghịch nhất viết lại lời của ông. Các bạn có muốn kẻ thù nghịch nhất viết tiểu sử của các bạn không? Tôi thích người bạn tốt viết tiểu sử về tôi. Nhưng điều tôi thích nhất và thỏa lòng nhất là tiểu sử của tôi được viết trong sách của Đức Chúa Trời, được viết chính xác. Đấy mới là điều quan trọng. Giờ đây Job biểu lộ đức tin lớn của ông. Các bạn của Job cố gắng hạ ông xuống, và đó là mưu cách quỷ quyệt của ma quỷ. Ma quỷ qua các bạn của Job đã đưa Job đến chỗ biện hộ cho chính ông trước mặt Đức Chúa Trời. Do vậy, Job không rơi xuống vực thẳm. Các bạn của Job không hoàn toàn hạ được Job. Job vẫn giữ đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Xin các bạn luôn nhớ rằng, trong lúc này, Job đang mang chứng bệnh đau đớn cùng cực, và ông nghĩ rằng ngài qua đời không còn bao lâu. Job mất hết mọi sự, và ông đang ở dưới kỷ luật của Đức Chúa Trời toàn năng. Ông cảm nhận là bị đánh vào lưng. Do vậy, Job vẫn còn nói. Trong đoạn 19, câu 25-27, còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức là xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem ngài, chứ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Khi Job bị bệnh và đang ở trong nhiều nỗi khó khăn, Job muốn được chết. Nhưng Job không nói về sự tiêu hủy. Ông nói rằng sự chết sẽ giúp ông thoát khỏi khó khăn khổ đau. Job biết rằng ông sẽ được sống lại. Ông biết rằng ông sẽ thấy Đức Chúa Trời. Job biết rằng cơ thể của ông sẽ bị tiêu đi và trở thành bụi đất. Nhưng trong xác thịt, ông sẽ thấy Đức Chúa Trời. Job tin tưởng vào sự sống lại sau sự chết. Thưa các bạn, cơ thể này của chúng ta sẽ trở về bụi đất. Cơ thể của người chết trong Đấng Christ sẽ được ngủ, nhưng linh hồn sẽ trở về với Đấng Christ ngay lập tức. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và trong lời đối đáp này của Job, các bạn của ông đã có một lời phát biểu rất lớn là trong Job đoạn 19, câu 28-29. Nếu các bạn nói rằng chúng ta sẽ quấy rầy người làm sao, và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm hại trong mình tôi, khá sợ mũi gươm, vì gươm là khí giới hung tàn phạt tội gian ác, để các bạn biết rằng có sự phán xét. Do ông Job bị phỉ báng, ông vẫn giữ đức tin. Ông tin rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc, và chính ông là người được cứu, được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa, niềm tin mạnh mẽ của Job đặt nơi Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến với sách Job.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn yêu thương Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mơ. Khi con mãi mê chân biết sống hôm nay, con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình nhiều thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau, chỉ có một lần Chúa chết thế con. Một lần con biết Chúa, và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết thế chính con ở